Cùng với bạn Trung Khang, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ ba. Thưa quý vị thính giả, trong vòng vài giờ đồng hồ nữa, phiên xử nhà báo blogger Trương Duy Nhất sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Như là quý vị thính giả cũng đã rõ, ông Nhất bị nhà nước Việt Nam truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, chiếu theo điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Ngày hôm qua, Tổ chức Tranh đấu cho Nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông, đồng thời gọi việc đưa ông ra xét xử chỉ là một việc làm vô ích mà phía Việt Nam đang muốn làm, nhắm vào việc bịt miệng cộng đồng blogger và những người cất tiếng bày tỏ quan điểm khác với quan điểm của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng chứng tỏ là Nhà nước Việt Nam đang quyết tâm thực hiện chính sách đàn áp, nhắm vào những người lên tiếng chỉ trích Đảng và Nhà nước theo đường lối ôn hòa. Human Rights Watch còn kêu gọi các quốc gia và những tổ chức viện trợ cho Việt Nam phải có phản ứng trước việc chính quyền Hà Nội tiếp tục bỏ tù người dân.
Trước giờ phát thanh, chúng tôi đã hỏi chuyện một số người quan tâm đến vụ án. Blogger Mẹ Nấm hiện đang có mặt tại Đà Nẵng để tham dự phiên tòa, được cơ quan công quyền cho là công khai, cho chúng tôi biết.
Thật ra để nói là có một hy vọng, có một cái mức án nhẹ cho blogger Trương Duy Nhất thì tôi nghĩ rằng tôi không có hy vọng. Bởi vì nếu hôm nay xử nhẹ Trương Duy Nhất, tức là các blogger khác sẽ nhìn thấy điều đó và không sợ hãi nữa. Cho nên nếu mà nói hy vọng thì không có hy vọng. Nhưng tôi vẫn đến và chứng kiến cái phiên tòa xử Trương Duy Nhất, bởi vì đây là cái ví dụ rõ ràng nhất cho thấy rằng là cái quyền tự do ngôn luận của một blogger nó có tồn tại hay không. Và nếu không tồn tại thì phải làm gì để đòi được cái quyền đó. Cho nên là một người đã từng bị bắt vì điều 258 thì tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ phải ủng hộ Trương Duy Nhất bằng cách đến chứng kiến là có những cái hành động tiếp theo.
Một công dân khác ở thành phố Đà Nẵng là kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh thì rất không hài lòng về sự vận hành của nền tư pháp Việt Nam qua vụ án này, anh nói.
Phiên tòa này nó cũng chắc có lẽ giống như bao phiên tòa khác, nó cũng thuộc dạng nhiều người nói đó là phiên tòa ba túi. Còn cái chuyện hợp kết tội là bao nhiêu thì chắc có lẽ là kịch bản này chỉ là vài người ở trên cao có biết không. Dạ, tất cả thì không lường trước được, bởi vì chỉ chính một luật pháp nó không được đảm bảo ở Việt Nam. Nếu mà chính một luật pháp nó đảm bảo thì những việc làm của ông Trương Duy Nhất thì không thể mà có thành tội được.
Okay.
Bây giờ người ta đã tạm giam ông 9 tháng rồi, cho biết một đoạn cáo trạng mà lên trên mạng ai đọc. Nếu có một trí tuệ bình thường thì cho rằng nó rất là dễ dàng, nhưng mà người ta vẫn đem ông ra xử được, thì đó là gì hết sức là không có chứng mức luật pháp ở đây. Và vậy nên kết quả phiên tòa có thể là mình cũng không có thể chứng mức người ta sẽ đóng ký được.
Một công dân Đà Nẵng khác là bạn Khúc Thừa Sơn thì lại cho đã cho ông biết là bạn có hy vọng hơn.
Đối với em thì cái hy vọng thì lúc nào em cũng có hy vọng cả. Đối với một người trẻ như em thì lúc nào cũng hy vọng. Bởi vì tiếp thu một cái trào lưu của dân chủ của thế giới thì tuổi trẻ tụi em là rất là nhạy cảm với lại cái tình hình. Tuy nhiên thì với một phiên tòa như cũng như một phiên tòa như này cũng như được bao nhiêu phiên tòa khác với một chính quyền mà nó là công khai mà lại xét xử lại cả tiếng đáo lén lút thì nó là như là bộ tính với nhân gian, bộ tính với lời nói của mình thì chẳng mấy ai là tin tưởng là hy vọng là điều tốt đẹp có thể xảy ra như mình. Tuy nhiên là vẫn hy vọng thì để đón được anh thì là phiên tòa chưa nhắc là ngày mai là sẽ xử án, có cái án nhưng mà án trùng đúng với lại những tháng mà Trương Duy Nhất đã bị giam giữ từ khi bị bắt đến giờ.
Và một người trong giới luật sư là luật sư Hà Huy Sơn cho chúng tôi biết như sau.
Cái quan điểm về cái phiên tòa này thì tôi cũng đã có cái bài viết trình bày trên cái Facebook của tôi rồi. Tôi cho rằng là nó cũng giống như cái phiên tòa của cái điều 88 thôi, nó người ta cũng sẽ không công bố chứng cứ tài liệu, tức là nội dung tranh luận, các cái nội dung, các cái bài viết theo như cái điều 214 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam quy định, người ta cũng sẽ kết thúc cái phiên tòa ngắn thôi, chứ là trong có thể là ngắn gọn trong buổi sáng hoặc là trong ngày thôi, theo cái dự định trước của người ta thôi, chứ là người ta cũng sẽ không đưa ra cái chứng cứ để mà trình luận.
Dạ vâng.
Dự đoán của tôi là như vậy.
Một người ở Vũng Tàu không theo dõi chi tiết vụ án này là dịch giả Phạm Nguyên Trường thì cho biết.
Về vấn đề tôi chưa nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ là chẳng có hy vọng gì, họ đã bắt thì họ sẽ phải có kết án mà bắt anh đi tù chừng độ vài ba năm. Vâng, mà giống như mình là khác, mà có thể còn người ta sẽ làm nghiêm khắc gì tối đa là 7 năm, thì tôi nghĩ chắc anh chưa nhất phải 2-3 năm ấy.
Một người quan sát từ xa, hơn nữa là một bạn đọc của Đài Á Châu Tự Do từ Cộng Hòa Séc, dù không thích trang blog Một Góc Nhìn Khác của ông Trương Duy Nhất trước khi ông bị bắt, nhưng cũng bất bình trước phiên tòa này.
Cũng không trước kia cũng không đọc cái của ông ấy, và ông cũng chỉ biết vậy qua Facebook thôi, cũng không
dạ.
Không theo dõi cái vụ này.
Vâng.
Tại vì là cái cách viết của ông không phải học vụ, nên cũng theo dõi ông.
Vâng.
Nói chung là khi việc thì ông có viết thế thì đấy là quyền của ông viết thôi, ngoài thế thì rõ ràng là nó vi phạm với cái quyền tự do ngôn luận của người ta. Thôi nhưng mà cũng không biết gì hơn, nhưng mà chỉ mong là nó sửa như thế nào, có thế nào cho nó nhẹ nhẹ, cho người ra thôi, sớm ra. Chỉ mong thế, con không biết gì hết.
Vâng,
không
dạ.
Biết khi,
vâng, dạ, vâng, vâng.
Cái vụ này như thế này.
Đó là ý kiến của nhiều thính giả và độc giả gần xa trước phiên tòa xử ông Trương Duy Nhất sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Cũng xin được nhắc lại, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi sẽ theo dõi sát vụ xử nhà báo Trương Duy Nhất để gửi đến quý thính giả những tin tức mới nhất sau khi nhận được.